Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay quý vị ở Đạo Tràng Chánh Tâm Giác ở Quảng Bình về Thiền Viện với tâm nguyện là muốn nghe những lời sách tấn, phải không? Sợ lâu nay quý vị ở cũng xa quý thầy, cho nên không biết là quý vị tu hành đến như thế nào rồi. Giờ quý vị đại diện thưa thịnh lên quý thầy, có thể là cần nghe về vấn đề gì, có những thắc mắc gì, hay là có gì cần thưa, thì thời gian nó ít cho nên quý vị thưa để quý thầy nói sát vấn đề quý vị cần hơn. Giờ chia sẻ về chân tâm hiện tiền, phải không? Cái việc này á, thì nó nói về rộng và sâu á, thì nó rất rộng lớn và rất là sâu. Nhưng mà nếu chúng ta khéo nhận á, thì nó cũng gần và nó rất là ít. Nhưng mà do công phu tu hành chúng ta chưa có chín mùi, chưa có nhiều, cho nên cái việc nhận của mình nó còn khó khăn, nó còn quanh co. Thôi thì quý thầy sẽ chỉ từng bước một. Đầu tiên mình phải xác nhận là tại sao chúng ta phải đặt vấn đề là nhận chân tâm. Thì mình phải nhớ rằng là tất cả những gì có người đang sống đều nằm trong cái sự khổ não. Và hầu như ai cũng than là khổ nhiều hơn vui, phải không? Thứ hai là ngày sau mình thấy cũng không có gì rõ ràng, không có gì an toàn. Cho nên mình cũng chưa đủ tự tin lắm cho cái niềm vui của mình là có mãi. Vì cái tính không an toàn, cái sự khổ não nó vẫn còn, cho nên mình tìm cái lối thoát ra. Nhưng mà muốn tìm lối thoát ra đó, thì phải biết cái nỗi khổ đó từ đâu mà nó có. Nói thì nhiều, nhưng thực ra cái gốc của nó là do mê. Mình nhìn lại cách đây khoảng 5-7 năm, 15, 20 năm đi. Mình cũng có những cái niềm vui, nỗi buồn, có những cái thống khổ to tát, ghê gớm. Nhưng mà tới bây giờ á, ngồi đây tỉnh táo thì thấy không có giá trị gì. Nhưng mà lúc ấy á, thì chúng ta thấy nó vẫn to vô cùng, phải không? Quan trọng có khi như lúc mình thấy không còn sống nổi. Nếu nỗi khổ ấy là quan trọng, là đủ lớn, thì bây giờ nó cũng phải là lớn. Nhưng mà bây giờ chúng ta thấy nó không lớn, mà khi kia thì nó lại là lớn. Bởi vì sao? Bởi vì trước kia, khi xảy ra câu chuyện, mình chưa đủ sức tỉnh, mình còn mê. Bây giờ mình tỉnh hơn một chút, có nghĩa là bớt mê, thì sự việc nó trở thành là vô hiệu hóa, không khổ nữa. Vậy thì cái nỗi khổ lớn nhất của con người ta trong đời là do mê. Cho nên trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật dạy đó, Đức Phật nói rằng là cái nỗi khổ làm trâu, làm bò để mà kéo cày, kéo xe không khổ. Mà cái khổ lớn nhất của con người ta là do mê, do vô minh, lăn lộn trong sanh tử luân hồi từ kiếp này sang kiếp khác. Vì vậy mà khổ. Vậy là mình xác định được cái khổ lớn nhất của chúng ta là mê, mê mờ, vô minh, phải không ạ? Nhưng mà vì sao mà bị mê mờ? Mình lần từng chút để mình quay về lại. Vì sao bị mê mờ? Lầm chấp, tưởng thân mình là thật, tâm sanh khởi là thật. Các pháp, các vòng duyên, các hoàn cảnh, các sự kiện bên ngoài là thật. Nói khác đi, ngã và ngã sở là thật. Lầm như vậy, tưởng như vậy, chấp như vậy là có khổ. Giả sử quý vị đang ngồi tỉnh táo như vậy, thì mình thấy mình cũng rộng rang, thảnh thơi, không có cái bóng dạng bạn ngã hay chấp trước gì. Cho nên cái gì xảy ra mình thấy cũng bình thường, ổn định, phải không? Nhưng mà khi chúng ta làm việc đồng, ồn, rộn ràng, mê mờ, rồi sau đó sao? Thấy có tôi thật, ý kiến tôi thật, mọi người thật, công việc thật, thì đồng cả là xảy ra phiền não, phải không? Thì cái mê á, là do vì mình chấp. Chấp ta và cái của ta, hai cái đó thật mà có ra. Quý vị nhìn lại ở đời có cái gì khổ mà không vì hai cái đó không? Ta và của ta thôi, phải không? Hai cái đó thôi. Mình chỉ cần lầm chấp tưởng nó thật thì vấn đề nó xảy ra. Mà không á, thì không có gì xảy ra hết. Phải không? Cái câu chuyện đơn giản là đi. Ngày xưa có hai ông quan lớn thân với nhau, mời đến nhà chơi. Thì quan lớn là ngồi uống rượu thuốc. Thì ông A, ông mới mời ông B uống, bạn thân với nhau uống. Nhưng ông B, ông cầm cái ly rượu lên thì ông thấy cái gì đó không uống, ông để xuống. Ông A ép một lần nữa. Thì ông B, ông vừa ráng ông uống ly rượu đó. Khi uống xong rồi về nhà là ông mửa, ông ỏi mực xanh mực vàng gì đó, ông bình suốt mấy ngày. Thì khi mà người bạn ông A nghe người B, người bạn mình là bình đó, qua thăm, nghe sự việc là do uống cái ly rượu đó, mà trong ly rượu là có một con rắn trong á. Khi ông uống vô thì con rắn đó nó bò vào trong bụng, cho nên nó làm cho ông bị ỏi mửa và ông bệnh suốt một tuần mê man. Thì ông A cũng không nói gì. Bữa sau lần bệnh, ông A ông mời ông B qua một lần nữa, cũng ngồi vị trí đó, cũng ly rượu đó mời uống. Thì ông B ông vừa cầm lên uống thì ông lại thấy con rắn trong đó nữa. Lần này là ông giận thiệt, ông giăng ly rượu xuống. Ông nói rằng là anh có biết rằng là anh đã bỏ cái con rắn trong đó. Tôi uống vô vào một tuần lễ qua, tôi bình là do cái ly rượu mà có con rắn của anh không? Thì trong nhà quán á, người ta hay treo cung, treo kiếm chơi đó, quý vị không? Thì ông A, ông mới cười, ông bị ông bé nhìn lên trên cái trần nhà, thì có treo một cái cung. Và nhìn xuống dưới cái ly rượu á, thì bỗng cái cung nó hiền trong ly rượu, nó chao động như một con rắn đang bò. Chứ thực sự trong ly rượu không có một con rắn nào hết. Thì khi đó ông B, ông mới vỡ lẽ ra là cơn bệnh đó là do vì mình tưởng có một con rắn thật trong ly rượu cho nên bệnh. Và hôm nay biết không có một con rắn nào trong ly rượu cả, chỉ là cái bóng của cái cung. Nhận ra con rắn trong ly rượu là giả, không có thật, thì hết bệnh. Còn trước đó tưởng là có thật thì bị bệnh. Phải không? Bây giờ chúng ta tưởng thân này thật, tâm này thật, các pháp thật, thì mình đang mang bệnh á, bệnh khổ não. Nhưng mà khi phát hiện ra chẳng có cái gì thật hết thì sao? Hết bệnh, hết khổ, phải không? Thì bây giờ quý vị nghe sư ông giảng nhiều, quý thầy giảng nhiều là biết cái thân này nó không thật, phải không ạ? Thân này là do năm ẩm hợp thành, bổn đài hợp thành, khi già mỗi đài đi một nơi, còn đây nhưng mà mãi mất cũng không biết, màng sống hít vào thở ra là không, nằm trong hơi thở ngắt cả hẳn còn, chẳng có gì thật, là mình bị không thật, phải không? Tâm cũng vậy, khi vui, khi buồn, khi mừng, khi giận, thay đổi liên tục, cũng chẳng có gì là ta. Rồi các pháp cũng vậy, ta nói là một đời ta, ba đời nó. Một đời mình sống là nó sanh diệt tới ba đời rồi, không có gì thiệt hết. Mình nghe mình hiểu hết. Nhưng thưa quý vị, chúng ta vẫn hiểu thân này huyễn, tâm này huyễn, các pháp huyễn, mọi thứ huyễn. Nhưng mà tại sao khi gặp việc thì mình vẫn thấy là thật mà mình chưa chuyển thẳng được cái huyễn này? Vì sao như vậy? Thì cái này nó lại có một bước kế tiếp nữa, là chúng ta ở trong huyễn, nghe pháp huyễn, tu hành huyễn, cho nên nó không đạt được cái chân thật mà nó bị huyễn hóa chi phối. Nó giống con cá vậy. Cái con cá nó ở trong nước á, thì nó có vùng vẫy, nó có nhúc nhích, nó có lăn lộn, nó có triệt lý gì thì ước nó vẫn là ước, phải không? Chỉ có khi nào giống con rùa mà bò lên trên đất liền á thì khô ráo thì mới hết cái nạn ướp gì được đó thôi, phải không ạ? Cũng vậy, hôm nay quý vị nghe quý thầy giảng về huyền hóa để trừ cái giả nhân cái thật, phải không? Cái giả là thân tâm cảnh giới này, cái thật là chân tâm hiện tiếng. Nhưng mà quý vị dùng cái gì để hiểu? Cái suy nghĩ phân biệt để hiểu. Nhưng mà cái suy nghĩ phân biệt đó là hạng đồng hay là không đồng? Là đồng. Như vậy chúng ta đang dùng cái đồng để học cái đồng thì mình vẫn ở trong đồng. Hằng giống con cá vậy, làm gì ước là cứ ước thôi. Thì dù rằng mình học đạo nhưng mà dùng cái đồng để học thì tưởng nó là sanh diệt là đồng. Học với cái huyền hóa thì cái huyền hóa cũng là sanh diệt và đồng. Hai cái sanh diệt, hai cái đồng thì tính chất là giống nhau. Vì tính chất giống nhau cho nên chúng ta không thoát ra được khỏi sự chi phối của đồng, của sanh diệt. Vì vậy mà mình khổ vẫn hoàn là khổ, phải không? Thì bây giờ khi quý vị đang nghe như vậy nè, mà mình suy nghĩ về một cái câu chuyện thứ ba nào đó, đó là gì? Là vọng tưởng, phải không? Khi quý vị nghe như vậy, nhưng mà quý vị chủ tâm nghe, không phân tâm bởi một cái hình tượng thứ ba gì đó, thì sao? Yên tĩnh, phải không? Nhưng cái yên tĩnh này á là cả nhất thời. Tức là ngồi đấy á, thiền trang em yên tĩnh, nhưng bước ra một chút á thì chúng ta nói cười mà quên yên tĩnh. Chứ còn nếu mà bắt mình ngầm cấm hoài đang được, tức là nói cười mà phải yên tĩnh, nhưng mình lại quên yên tĩnh. Mới biết cả yên tĩnh đang ngồi đấy nó còn nhỏ, còn giới hạn. Vì sao? Vì có mình chủ tâm và có lời này để nghe, có nắng có sợ. Và sự yên tĩnh này á là tạm thời ngưng động. Đó chứ phải là cái yên tĩnh tuyệt đối. Và vì sao mà quý vị đang yên tĩnh, đang thanh tịnh, đang nghe như vậy mà ra ngoài nó mất? Vì sao cái tịnh này nó nhỏ? Bởi vì khi quý vị chủ tâm nghe là quý vị đã bỏ mất chính quý vị mà theo lời này. Dù thanh tịnh nhưng mà bị bỏ sót mình và theo lời này, phải không? Thì khi bỏ sót mình, bỏ quên mình là chúng ta đã phán duyên rồi. Chỉ không phải chơi dịnh một cái gì đó mới gọi là phán duyên. Đến khi dịnh là thố rồi. Mà khi quên mình là chúng ta đã bị phán duyên. Mà Đức Phật dạy phán duyên là còn sanh tử, mà sanh tử là khổ não. Phải lưu tâm người đó. Vậy thì bây giờ quý vị muốn sống về chân tâm là sao? Ngay đây mình không cần bỏ qua lời này, không có ý lờ qua lời này, không chủ tâm nghe theo lời này, và không có tâm để mặc kệ. Ba tâm không nha. Một là không lờ qua, không bỏ qua, không buông qua. Hai là không cần phải chủ tâm nghe theo, bình thường mà nghe. Ba là không khởi tâm để mặc kệ. Ba cái này không á thì sao? Mình đang ở vị trí chánh vị của mình. Thế cái từ tánh chánh định này á, nó vốn không đồng từ sáng biết, từ nó nghe. Thì ngay đây là quý vị đang sống với chân tâm. Quý vị biết điều này chưa? Tại vì khi ở cái trạng thái chánh vị của mình á, thì cái tánh này không đồng. Dùng cái không đồng để nghe, thì nghe pháp hay là nghe chạy xe hay nghe bút củi hay nghe người ta bán cả ngoài chợ đều là từ tánh nghe, chứ không phải nghe theo. Còn nếu nghe theo á thì lời pháp là nó khác với lời củi, lời củi nó khác với lời bằng cả, lời bằng cả nó khác với lời cá nhạc nó khác với những người khổ đau, phải không? Là theo tưởng. Còn từ tánh này không bỏ mọi thứ. Tại vì lâu nay quý vị cứ lạnh mọi thứ, chặn mọi thứ, Thưa quý vị, tránh mọi thứ vậy thì mình còn làm, còn ăn trong đời sao không tránh? Cho nên quý vị cố tránh mọi thứ thì là chướng ngại, đúng không? Mà theo mọi thứ thì sao? Là khổ đau. Mình cứ lấy và bỏ, chính pháp lấy bỏ này làm cho con người ta khổ não. Chính cái pháp lấy bỏ này làm cho con người ta bị lụng tụng, không có đường đi. Rồi nếu mà người không theo, hoặc có người theo, rồi người thứ ba là gì? Mặc kệ. Mặc kệ tức là bị cái bệnh nhầm để mặc kệ, là cũng có tâm để mặc kệ, phải không? Ba cái này đều có tâm. Có tâm bỏ, có tâm theo, có tâm để mặc kệ. Ba cái này có tâm thì tâm sinh, nó khởi. Mà sinh khởi thì gọi có sanh diệt, mà sanh diệt thì nằm trong trong khổ não trưng lao. Cho nên chúng ta nhớ rằng là mọi thứ thế gian cũng vậy, không cần tránh qua, chẳng cần dính theo, không tâm mặc kệ, ngay đó ba tâm không thì toàn thể chân tâm hiện tiền. Sống ngay đó thì quý vị đáng tu tập. Ở chỗ nào tu tập hết? Chứ đừng nghĩ là vào chùa. Chùa là cái không gian yên tĩnh, có cơ hội cho chúng ta trau dồi nội lực, có cơ hội mình vẹt bởi cái phiền não hàng ngày để mình nhận ra cái tâm. Khi nhận rồi á, là tránh thủ sống bằng tâm đó, để bước về đời cũng sống bằng tâm đó, để chúng ta được tu tập liên tục. Chứ không phải là mình nghĩ ở ngoài đời nhiều việc quá, thôi cứ làm ăn ấy, dồn thời gian mai một vô chùa tu lần luôn. Nhưng quý vị nói cứ việc làm ăn thì sao? Có nghĩa là để cho phiền não vô minh vọng tưởng nó tràn bờ nó nhiều quá, vô chùa bắt chân lên ngồi yên tĩnh lại thì sao? Nó hiền về, nó lục sổ bồ ra nó soạn, cũng tu được, phải không? Ngồi được tuần 15 ngày gì đó rồi hằng cứ lục sổ bồ ra soạn mãi hằng đồng. Rồi soạn sổ bồ giải quyết chưa xong về bắt đầu mới gom cái mới vô. Vậy là không tu được. Còn quý vị sống bằng cái tấm đó á. Nhớ là chỗ nào cũng vậy, vừa tỉnh lại có mặt mình là ngay đó tu. Thì trừng lao phiền não nó không có chỗ trang bớ, bớ cái. Khi vô chùa quý vị bắt chân lên ngồi thì hằng sáng liền. Cho nên nhớ rằng là chúng ta sống bằng cái tấm đó là mình đang tu hành. Thì cái phần mà nhận chân tấm này á, nó nhiều cách vào. Ăn thua là cái căn cơ chúng ta. Nhưng mà cơ bản, quý vị nhớ, sợ gì cái chân tâm chúng ta nó bị trốn vui á, là do vì cái căn thức nó làm cho mình mê mờ đi. Từ đó là sanh ra bao nhiêu thứ trừng lao phiền não, nó trốn vui cái chân tâm của mình, làm mờ khuất đi. Quên chân tâm, quên Phật tánh, đó là vô minh. Chấp thân này thật, các pháp thật là vô minh. Cái vô minh là có hai điều đó thôi. Thì bây giờ muốn nhận chân tâm á, cái rõ nhất là mình phải dứt cái anh chàng căn thức này. Cái thức mà phân biệt á, đụng sai phải trái á, là cái này thô phù. Còn cái căn thức á, giống như một cái mơ mơ gì bên trong mình không biết. Nhưng mà miên man, hắn cũng chẳng phải hành, mà cái gốc của hắn làm cho mình mê. Thì hiện nay mình đang ở trong cái lớp đó, nó che cho nên mình không mà nhận được tự tánh mình. Khi phân biệt thì chúng ta bồi dưỡng cho cái căn thức nó mạnh thêm. Thì quý vị nhớ rằng á, là khi mình tu á, là mình phải lìa hai cái điều. Thứ nhất là mê mờ mông lung, thứ hai là kềm kẹp cố chấp sinh diệt. Vừa để cái tâm mình nó lảng đảng, nó miên man, nó mê mờ, nó mênh mông, thì mình đang lờ mờ là mình rơi vào cái cùng của vô minh, thải cực vô minh. Mà vô minh lờ mờ á, thì đó là cái nơi ủ ấp làm cho căn thức nó lớn thêm. Khi chúng ta phải làm gì đó thì chúng ta lại là rơi vào cổ chấp, kềm kẹp, đè nén. Có nghĩa là rơi vào sanh diệt. Có làm, có tạo tác. Có làm, có tạo tác cũng là rơi vào căn thức. Rơi cái vô minh, rơi cái kềm kẹp, đè nén, sanh diệt. Rơi hai bên này thì cái căn thức nó sẽ không còn chỗ trú. Ngay đây là trung đạo, là chân chánh tu hành. Nếu như người nào nhánh á, thì ngay đó nhận ngay liền. Còn chưa nhánh á, thì ngay đó mình bị giống như miên man vô bờ vậy. Lúc đó nó giống như bị chơi với á. Thì chính cái điều làm cho mình chơi với tức là cắn thức nó không còn cắn cử để nó tồn tại. Nó gần chết rồi. Nó làm cho mình cảm thấy chơi với. Thì quý vị sống mạnh luôn. Cho nó chơi với thật mạnh. Thì buộc nó phải buông tay và nó chết. Hoặc là buông tay hổ thẩm là nó sẽ chết. Khi cắn thức vừa chết thì tự tận hiện tiền. Cho nên chúng ta nói giác lại hay là thế nào? Chỉ là chúng ta khệ với cái toàn giác thôi. Còn cái toàn giác chính thống á, khi căn thức vừa bật thì hẳn hiền ra. Hẳn hiền ra một cách rất là đặc biệt, chứ không phải là do mình làm mà được đâu. Nếu do làm là có tạo tác, mà nói không làm gì thì rơi vô mình. Cái tự tận nó khó là chỗ đó đó. Giả sử quý vị bốc một xe cũ cho nó rồi là nhanh, phải không ạ? Mình rạng hơi, mình bốc một chút là sống liền. Là có làm là về. Những tự tận này á không phải do làm. Nếu có làm là rơi vào sanh diệt tạo tác, hẳn phải hẳn. À, mà không làm gì á thì rơi vào vô mình thì cũng phải hẳn luôn. Cho nên chúng ta chỉ làm được một việc là không phải có làm mà chẳng phải không làm thì nó trung đạo. Sụng ngay trung đạo đó, một là nhận ngay, hai là bị giống như vô bờ vậy đó. Thì ngay đó mình sống thẳng đó thì căn thức hẳn còn chỗ bám là nó chết. Nó vừa bắt thì chân trời tự tại nó hiện ra. À, khi hiện ra rồi á, thì quý vị biết tất cả những tác dụng nó đều nằm ở trong đó. À, cái điều thứ hai nữa quý vị nhớ rằng là nếu như mình quan trọng vấn đề phải buông bỏ, phải dẹp bỏ mọi thứ á, thì chúng ta lại rơi vào tào tạc chấp công phu. Mà công phu có tào tạc á thì là sanh diệt, trả tự tánh vô sanh, phải không? Mà chúng ta nói rằng là không làm gì hết thả trôi á thì lại vô mình. Cho nên cái việc mình làm hiện nay á là cái việc mình phải buông, phải bỏ, phải không theo vòng tưởng, phải quản mọi thứ giả, phải không theo đồ giả, vân vân. Là việc tạm thời, việc trước mắt cần phải làm. Nếu không làm, từng lão phiền não vô minh vòng tưởng nó tràn bờ, nó nhận chim, nó ché khuất, nó đè Phật tánh xuống. Thì Phật tánh không có hiện lộ được thì chúng ta cũng nhận ra, phải không? Nhưng mà việc làm đó là việc làm tạm thời, trước mắt. Chứ không phải là việc làm quan trọng lâu dài tất cả. Có nghĩa chúng ta không chấp vào cái công phu đó là tu hành. Chính khi không chấp vào công phu đó là tu hành, cho nên chúng ta làm giống như làm chơi cho vui vậy thôi. Tu quyết liệt nhưng mà làm thì giống chơi cho vui, cho nên nó lại không rơi vào sanh diệt nhiều. Việc lâu dài là gì? Việc chính yếu là gì? Là giác lại nơi mình, là sự có mặt của mình trên mọi công việc. Đó là việc lâu dài. Thì cái giác này quý thầy lặp lại giống thế này quý thầy nói đó. Cái này là cái phần giác, nó khệ với cái toàn giác chứ nó chưa phải tất cả. Bởi vì nếu tất cả thì nó phải đủ hết tất cả các cái diệu dụng, nó phá trừ phiền não. Nhưng mà mình giác thì lúc giác lúc không mà phiền não nó vẫn còn. Tức là cái phần khệ gần giống chứ chưa phải là chính. Nhưng mà hiện nay chúng ta đang mê mà tu hành thì không còn cách nào hơn. Đáng còn tu hành trong mê thì không còn cách nào hơn là trước mắt buông bỏ, quản giả, dẹp trừ mọi thứ tạm thời. Lâu dài, việc thứ hai mình làm ngay tức khắc là giác lại, phải không? Tỉnh lại. À, thì cái này là cái việc chính yếu. Thì khi chúng ta không có theo trừng lão phiền não thì trừng lão phiền não nó bớt xâm nhập vào mình. Khi chúng ta giác lại thì cái giác này từ nó mạnh lên. Nó giống như cái xe mình chạy vậy. Mình đề ba thì máy nó nổ là có động. Nhưng mà khi máy nổ là mình chạy, mà thật ra nó ấm thâm, nó sạc điện vào trong bình điện. Để khi mình tắt máy mình đề thì nó nổ lại. Thì vấn đề sạc điện đó, nó ấm thâm và nó không có hiện tướng. Thì tu hành cũng vậy. Mình dẹp trừ phiền não, trừng lao, mình không theo vòng tưởng, mình buông bớt mọi thứ. Và chúng ta luôn giác trở lại, giống như mình đang nổ máy xe mình chạy là có làm có chạy. Nhưng mà cái phần tự động nó mạnh thêm cái sức giác đó á, nhờ mình giác lại á, mà tự động nó mạnh thêm á, giống như cái bên ắc quy thâm thâm nó sạc liền vậy đó. Thì lâu ngày cái được ở đấy á, tạm thời gọi là cái được đấy, là cái sức giác nó mạnh, chứ không phải là chúng ta phải làm gì. Cho nên cái việc làm được đó nó lại không dính vào sự giác ngộ này. Mà không làm thì lại không giác ngộ. Cho nên việc làm là sẽ chạy, nhưng mà âm thầm sát ác quy là việc thứ hai. Thì cũng vậy, ngăn ngừa vọng tưởng phiền não và giác trở lại là một việc. Nhưng mà cái việc được, tạm gọi là cái được, thì cái sức giác nó mạnh dần. Nhưng mà khi sức giác mạnh dần á, thì cái căn thức nó tự yếu. Quý vị biết không? Cái căn thức này quý vị vừa làm gì thì chính là hắn. Vừa muốn bỏ thì lại hắn rồi. Cho nên mình càng muốn bỏ là càng làm cho hắn mạnh thêm. Mình muốn dẹp trừ là chính là hắn rồi. Hắn giống như mà cái ông thư đột tổ cục u gì đó, mình đụng dao kéo là dí căng. Để yên á, thì hắn cũng là cái mục, hắn phá mình cũng chết. Mà đụng dao kéo mổ thì dí căng, hắn phá mình cũng chết sớm đó. Cho nên làm chi hắn hết. Đó là cái việc gọi là nhiêu khê của việc tu hành năm ngày đó đó. Quý vị đừng có nghĩ là khó, đấy là sự thật phải biết. Mà làm, chứ đừng nói khó. Chứ là hắn lo ra mọi thứ giờ phải giải quyết, chứ đừng nói khó nữa, phải không? Nói thật mới giải quyết. Thì nhắc lại, không làm gì hết cũng là ấp ủ nuôi nó lớn lên. Nó đáng là một ung thư năm đó. Thế nào mình cũng bị hàng phá mình chết. Mà có làm gì, tức là đụng dao kẻ vô thì gì càng hàng phá mình cũng chết. Thì căn thức hàng giống vậy đó. Bây giờ mình làm một điều rằng là không đụng vô hàng. Làm một chuyện thứ hai mà hàng không ưa là tường hư, tường chết đi. Thì cái điều mà căn thức không ưa là gì? Là sức giác. Thì dù như quý vị ở nhà ngồi tự nhiên không rõ ràng, mờ mờ chứ đó, cái nhớ chuyện lung tung, quên tu là cái thức tăng. Bây giờ quý vị ngồi đây đáng tỉnh vậy, mọi thứ sáng rỡ là cái thức nó mất, phải không? Cho nên vừa giác thì thức không còn. Bởi vậy mà đừng đụng gì căn thức này hết, đừng để không cũng chẳng phải làm gì, mà là giác trở lại. Khi giác trở lại mạnh thì cái thức từ nó yếu ngay, chứ không phải mình làm gì ngay. Tới khi sức giác lâu ngày nó huấn nó lợn rồi á, thì cái thức nó càng yếu. Tới khi sức giác đủ mức, nó vừa vụt sáng thì thức chợt tan, thì toàn giác hiện tiền. Lúc này là kiện tánh. Thì lúc này là quý vị sống ngay từ tánh này là tu hành, chứ không cần nói giống dài giống như nãy giờ nữa. Cho nên mình có hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là mình phải làm sao đó chuyển hóa để nhảy vào từ tánh này. Và khi vào rồi thì sống ngay đó thì gọi là tu. Cho nên tu thiền các ngài gọi là kiến tánh khởi tu. Cụ thể ví dụ như cái đường ray xe lửa vậy đó. Khi mà chưa ráp bánh vào đường ray á, chạy bên ngoài thì chạy lung tung thế nào hàng tại à. Lúc này chưa gọi là đi, phải không? Khi nào mà bắt cái bánh vào đường ray rồi á, nổ máy thì hàng mà chạy tới đích được. Cho nên khi chúng ta chưa kiến tánh, chưa ngộ tâm á, thì giống như là xe lượng chạy làng của bên ngoài thôi, chạy lúng túng chẳng tới đâu hết á. Nên mọi việc mà làm sao mà đừng cần đi đâu hết á, làm sao mà ráp cái bản vô đưa xe lửa trước rồi nè, lúc đó nổ mãi chạy. Thì cái tu là vậy đó, kiện tánh mới khởi tu. Nên quý vị phải dồn sức công phu làm sao mà nếm được cái tấm này, sống ngay đó là chúng ta tu hành tiến bộ. Quý vị biết nếu chúng ta không nhận ra điều này á, là mình sẽ không bao giờ biết thế nào là giải thoát. Mình cứ nghĩ giải thoát là một cái gì đó trận mặt và đè nén. Giống như mình thích cái điện thoại mở ra ưa quá, bây giờ vô đó thiền dính, thôi đừng đi nè, chắc nhất ở nhà đóng cửa ngồi thiền cho rồi là không dính. Mình nghe là giải thoát thì hà cũng sai, nhưng thưa quý vị, nói như vậy là cái tội nghiệp cho giải thoát mình quá. Sợ cái điện thoại ấy. Giải thoát kiểu chí mà cái điện thoại đó là mình sợ rồi. Là một ví dụ thôi. Quý vị nên nhớ cái tấm tánh này, hằng tư tài bá cõi, hằng xíu cõi Phật. Bá cõi hắn dính, mọi thứ không đụng tới hắn được. Chính vậy mới giải thoát. Chứ còn giải thoát cái chí mà mới chân nữa, mà sờ, mà trảnh, mà gọi là giải thoát. Phải không? Mình nên nhớ điều đó nghe. Nên nhớ là cái tư tánh nó xíu lắm. Bá cõi không dính với hắn mà, hắn có một cái veo. Và cõi Phật hằng xíu luôn. Chứ hắn không nằm chỗ nào hết đó. Chỉnh viên xíu cho nên mới gọi là giải thoát, chứ không phải là mình sờ gọi mình trảnh mới giải thoát. Quay lại quý thầy đã nói rồi, cái trảnh đó là cái ban đầu thôi. Còn khi chúng ta hiểu nghĩa giải thoát thì không phải trảnh như vậy, mà cũng chẳng phải là tiếp xúc. Bởi vì có trảnh có tiếp xúc là có hai tâm chưa giải thoát. Quý thầy nói thêm chút để quý vị biết cái sự giải thoát này. Mình tu là mình trằn trọc với tham sân si, vô minh phiền não khổ quả, cho nên mình thấy khó bỏ, phải không? Mình càng cổ bỏ thì lại không thành công. Cho nên mình nghi tham sân si bỏ hoài hẳn hết, không biết khi nào mà giải thoát đây. Gặp cái gì cũng tham, đụng chuyện là bực. Cái gì cũng mê, không biết khi nào mà giải thoát. Chúng ta nghi ngờ là sự giải thoát. Nghi ngờ mình rồi nghi ngờ mấy thầy, vốn chùa chắc trộn động cửa thôi, ra ngoài chưa chắc là giải thoát không? Phải không? Cái điều đó là thương cỏ thôi. Tại quý vị không bị giải thoát là gì? Chứ niệm được thì nghĩ ai cũng vậy, giống kiểu mà mình nấu cơm trong bếp vậy đó. Lỡ tay quẹt nước tương dính lỗ mũi, có thể cả bầu trời là nước tương nó đổ đầy hết là lỗ mũi nó dính. Tức là chính mình có cái bình đó thì mình nghĩ ai cũng bị bình đó cho nên ai giải thoát hết. Giờ quý thầy nói chuyện giải thoát quý vị nghe. Thì dù như mình có một đứa con học lớp 3, lớp 4 chứ đó. Nó mập lắm, nó thích ăn toàn là bánh mì và mì gói thôi. Buổi sáng chủ nhật, nghỉ học, ngủ dậy 8-9 giờ, trong bụng đói trơn, chưa ăn chưa uống gì. Mình chế một tô mì gói, mình để trước mặt nó, thơm phức như vậy. Nó đòi ăn không? À, anh ta thèm ăn. Thèm ăn, lúc đó mình nói con, mì này là nó độc lắm, đừng có ăn. Con trẻ ăn nó nguy hiểm, vân vân. Nó nghe lời mà nó dễ chịu không? Rất khó chịu. Bây giờ muốn giải thoát hay làm gì? Bưng cái tô mì đó đi chỗ khác. Đừng để nó thấy, đừng nghe mùi nữa. Thì hẳn mới không đòi. Phải không? Gọi là giải thoát. Cách thứ hai, nó thức dậy. Quý vị hỏi, bữa nay chủ nhật, bố mẹ sẽ đãi cho con một cái món mà con ưa nhất. Mắc tiền cỡ nào cũng được. Hôm nay ngày đặc biệt, sẽ đãi cho con. Con muốn cái gì? Nó từ ra cái thực đơn nó muốn. Nào là bún phở mì gì đó, cho ra thoải mái. Mua thiệt nhiều về cho ăn no. Sau đó hỏi con uống cái gì, cho con uống thoải mái cái đồ con thích nhất. Mình thích gì đó, mình mua về thiệt nhiều cho con uống no đi. Ăn thiệt no, uống thiệt no rồi, quý vị đưa cho nó cái điện thoại thông minh, nó ngồi nó chơi trò chơi. Sau đó quý vị chế tô mì tôm, quý vị để trước mặt nó thèm không? Không. Không thèm. Nó rồi thèm gì nữa, phải không? Không thèm. Rồi quý vị hỏi, con, vậy thì bố mẹ cất tô mì gói nghe con. Nó nói sao? Bố mẹ làm sao được, phải không? Tức là trong tâm nó không có gì ở trên tô mì gói đó hết. Để đó hay cất đi, không dính dạng tới nó. Phải không? Trong tâm nó không có dính dạng với tô mì gói. Cho nên mình nói rằng là bố cất tô mì gói cho con khỏi thèm nghe, thì nó nói không cần thiết. Có nghĩa là cất đi thì hàng cũng dính dạng. Hoặc là mình nói bố để đấy để con không thèm nghe, nó nói quyền bố, có nghĩa là sao? Có nghĩa cũng không dính dáng. Như vậy không ngay tô mì gọi mà giải thoát, cũng chẳng phải rơi tô mì gọi mà giải thoát, thì gọi là bức tức bức ly. Ý lý nhà thiền gọi là bức tức bức ly. Không phải ngay đó để giải thoát, cũng chẳng phải lìa đó để giải thoát. Bởi vì ngay đó hay lìa đó đều là có tâm trên nó, phải không? Mình nói ngay cái hoa này giải thoát, tức là có tâm trên cái hoa, thì mình quên mình thì làm sao có giải thoát. Mà nó lìa cái hoa, vì cái hoa làm chướng ngại, thì cũng là chưa rời cái hoa thì làm sao giải thoát. Cho nên có tức đó, có ngay đó và có lìa đó, thì chưa rời cái phán dưới cái tác động của trần cảnh, cho nên chưa giải thoát. Mà giải thoát là gì? Là tỉnh như thì, có nghĩa là tôi mới gọi để đó hay cất đi, trong tâm mình không đổi, thì nó giải thoát. Muốn vậy thì phải làm gì? Cho đứa bé ăn một cái món thiệt ngon và thiệt no rồi, thì tô mì gọi từ mất giá trị, tức là vô hiệu hóa. Khi vô hiệu hóa thì để đó hay cất đi, nó đều là giải thoát, phải không? Thì tô mì gọi này là ví dụ cho tham, sân, si, phiền não, thân thật, tâm thật, cảnh thật, việc làm thật, mọi thứ đó. Là gom lại là một cái tô mì gọi. Hôm nay quý vị muốn giải thoát mà để bụng đói, cho nên cứ ngoảnh mặt rồi lại dính, phải không? Thèm là cất đi, lỡ đi ngồi thiền chẳng bớt thèm, ta xả ra làm việc chọc với hàng dính lại, dính lại rồi ngồi lại, cứ vậy lẫn quẩn hoài, là tại vì mình chưa biết cách giải thoát. Thì cách giải thoát á, thì đầu tiên là tạm thời lơ, để đừng ăn mì gói, bởi vì ăn đồ dở nó rồi thì ăn đồ ngon hẳn được, phải không nào? Cho nên tạm thời lơ để bụng đói mà ăn đồ ngon. Cho nên quý thầy ở đây mới vô viện là cắt mọi duyên bên ngoài, không điện thoại, không internet, không sách vở, không tiếp khách, không đi đám, không tất cả mọi thứ bên ngoài, để lỡ đi xúc ruột cho nó trống, sau đó cho đồ ngon đầy vô là Phật pháp, là thiền định, phải không? Chứ cho ăn ba đồ đòn đầy rồi dọn đồ ngon ăn chứ nổi nữa. Cho nên phải lỡ cho nó đói đi, rồi cho đồ ngon vô đầy, sau đó đưa đồ dở tới hắn thèm ăn, đó là giải thoát. Bây giờ đồ ngon gì quý vị biết chưa? Cái này như quý vị nói đó, sức tịnh giác cao thì nó khệ vào cái toàn giác. Thì quý vị, cái phân giác càng lớn á, là cái sự chi phối trên cảnh nó càng bớt đi. Cho nên mình chưa giác ngộ chi hết, mà mình tu thời gian mình thấy mình có bớt tham, bớt sân, bớt si, bớt chấp, bớt khổ hơn ngày xưa, phải không ạ? Bớt sớ sớ. Cho tới khi mà cái giác nó lớn á, thì mọi thứ trên cảnh từ nó hà giá trị trả về nguyên bản, không còn hấp dẫn nhiều. Tới khi mà cái giác nó bung vỡ, thì chúng ta có định lớn, có tuệ sáng, có niềm an vui. Ba điều này nó lớn, nó đầy rồi á, thưa quý vị, trần cảnh là con số 0. Thì lúc này chúng ta không nói là tu thế nào mà sống ngay đó là tu. Không bàn tới giải thoát, mà mọi thứ từ vô hiệu hóa, từ mất giá trị, từ không chi phối, chúng ta không muốn giải thoát, từ nó vẫn giải thoát. Không nói là ngay cảnh giải thoát, không nói lìa cảnh giải thoát, ngay hay lìa đều chưa rời cảnh mà nói, đúng không? Còn lúc này chúng ta có cái tấm giác sáng rồi, thì mọi thứ chỉ là tùy duyên, chẳng dính dáng gì, là từ nó giải thoát. Đó là sống và chân tâm. Quý vị hiểu sống và chân tâm chưa? Quý vị yêu cầu nói về vấn đề chân tâm hiền tiên mà. Nói chân tâm phải nói cho đúng mức chân tâm chứ, phải không nào? Nhưng thưa quý vị, nói cái này là mới nói được 6-7 phần thôi. Quý vị tu và đạt đến rồi á, đó cái phần siêu xuất của nó nữa. Còn cái này nói cái lộ trình là từ cái sai biệt, cái đồng trợ với cái bình đẳng thôi. Còn từ cái bình đẳng mà đi vào sai biệt một xíu xuất nữa thì cái này nó hay nữa. Nhưng mà đi vào cái này thì quý vị chưa định, khó để mà hiểu, khó để đặt chắn lắm. Cho nên quý thầy chỉ cho quý vị cái cách mà trở về cái tánh bình đẳng nó trước. Thế thì cái việc làm chúng ta đơn giản là vì khổ, vì trừng lao phiền não, cho nên mình mới tìm đường giải thoát. Mà muốn giải thoát thì phải có một cái món đồ ngon thiệt no thì mọi thứ dở nó sẽ mất đi. Một đồ ngon thiệt no chính là chân tâm hiện tiền, phải không? Thì vậy thôi, chân tâm hiện tiền. Cho nên tu hành á, tu hành không phải để dẹp trừ tham sân si phiền não, không phải để dẹp vọng tưởng. Vì sao? Vì quý vị con tưởng dẹp thì rơi vào sanh diệt, cho nên chúng ta thua nó, không dẹp được, đúng không? Con tưởng dẹp thì tạo tác sanh diệt, cho nên rơi vào nó và không thành công. Nhưng mà không dẹp nó thì nó là sao? Nó là tràn bờ. Cho nên phải dẹp tham sân si phiền não. Bây giờ khi thì nói là không phải để dẹp tham sân si phiền não, mà khi thì nói là phải dẹp là sao? Quý thầy khỏi chưa? Chính đấy là cái mà rơi hai bên của mấy vị thiền sư. Bởi vì chúng ta nói để dẹp tham sân si phiền não thì chúng ta có tạo tác rơi vào sanh diệt, có nghĩa là đồng chất với nó, cho nên chúng ta không thắng nó được. Mà nếu không dẹp nó tràn bờ, cho nên sẽ là phải dẹp, nhưng mà biết cách dẹp, chứ không phải nói nghe dẹp cả là cứ chủ đau vô mà cứ dẹp cứ gạt hoài. Biết cách dẹp là sao? Là vô hiệu hóa nó, đừng đùng với nó, mà phải có một cái hơn nó thì từ nó mất giá trị đi thì chúng ta dẹp rồi chứ chi nữa, phải không? Giống như cái nhà tội đây này, cứ bị đóng cửa lại, ban đêm nó tội như thế, bóng tội nó đây nha, như vậy quý vị còn lại roi quất chẳng ra được không, lại chổi quẹt nó ra không? Không, phải không? Bây giờ mình làm gì cho nó ra? Mở đèn. Mở đèn là không đụng tới bóng tối nha, quý vị nhớ nha. Cho nên chúng ta không phải lại chổi quẹt bóng tối, có nghĩa chúng ta không phải để dẹp tham sân si phiền não. Muộn sáng không phải cần dẹp bóng tối, có nghĩa muộn sáng không phải chúng ta phải lấy chổi quẹt bóng tối. Nhưng mà muộn sáng cũng phải trừ bóng tối, có nghĩa là mở đèn. Chứ còn không mở đèn tối thì tối mái, cho nên mở đèn thì dẹp bóng tối. Nhưng mà không làm gì tới bóng tối, Cho nên làm mà không làm. Vì vậy không rơi vào tạo tác. Thì bóng tối là ví dụ cho vô minh phiền não tham sân si. Ánh sáng bóng đen là chỉ cho giác ngộ của mình, phải không? Vậy chúng ta càng cố dẹp tham sân si phiền não thì chúng ta lại rơi vào tạo tác sanh diệt. Cho nên giống như lại trội quẹt bóng tối thì không bao giờ sáng được. Còn nếu không dẹp thì tối vẫn còn là tối, vẫn còn tham sân si. Cho nên cách dẹp là gì? Là mở đèn có nghĩa là giác sáng. Thì bóng tối trừ có nghĩa là tham sân si phiền não từ nó phải mất, chứ không phải chúng ta làm gì đến nó. Đấy là cách dẹp. Cho nên nói dẹp là sai bởi vì có tạo tác. Mà nói không dẹp là vô minh. Cho nên dẹp mà không dẹp là đúng pháp. Những điều này phải kinh nghiệm nghe. Không kinh nghiệm là chúng ta tu nó vất vả là do chỗ này. Quay lại, quý thầy hỏi một số vị nói lúc này tu hành sao? Thì quý vị thường nói, thưa thầy, lúc này con tu hành vọng tưởng có khi nó thưa dần, có khi nó hơi nhiều, sức tỉnh giác nhiều hơn. Quý vị có nói vậy không? Thường vậy phải không? Khi mở miệng nói rằng là vọng tưởng thưa dần này nọ, thì rõ ràng chúng ta can thiệp đến vọng tưởng rồi. Mà can thiệp vọng tưởng là có trừ vô minh phiền não rồi. Mà có trừ thì sao? Là tạo tác. Mà tạo tác thì sanh diệt. Như vậy chúng ta trình công phu bị trật rồi. Loài ra lâu này tu bị trật. Phải không? Mình có can thiệp đến nó. Đấy là cái điều nó rất là tệ gì mà quý vị phải để ý trong khi tu. Giống như khi chúng ta mệt quá, vừa lưng nghỉ khoảng nửa tiếng, nằm mơ thấy mình làm gì đó, tỉnh dậy, còn không? Hết. Rồi chúng ta nằm ngủ một đêm 5 tiếng đồng hồ, thấy mình làm vua hoàng hậu cúng chùa gì đó, làm nên đất nước đủ thứ, mở mắt ra, còn không? Cũng hết. Như vậy, mình ngủ một chút, mơ đi làm nông dân, mở mắt, cũng là không khổ não gì, không dịnh dạng. Là hết. Rồi ngủ dài giấc thấy lầm vua gì lúng túng rồi mở ra cũng không sung sướng gì, cũng chẳng có gì. Như vậy, việc chúng ta làm không phải là để mơ nhiều hay mơ ít. Không để mộng nhiều hay mộng ít, không phải để như vậy. Mà việc mình làm là gì? Là tỉnh giấc thì toàn mộng là không. Thì cũng vậy, công phu tu hành của mình á, sợ gì mình còn vọng tưởng là vì còn mê. Giống như sợ gì có giấc mơ là vì mình ngủ. Thì tu hành cũng vậy, sợ gì con vọng tưởng là vì con mê. Và việc mình làm á, là đừng nói rằng là mơ nhiều mơ ít. Đừng nói là vọng tưởng thưa hay nhiều. Mà phải làm gì? Tỉnh giác. Tức là thức dậy thì mộng không có. Thì giác sáng á, thì vọng tưởng không. Vậy thì chúng ta không cần nói vọng tưởng nhiều hay ít. Mà chỉ là giác sáng. Lục tổ đã dạy chúng ta rồi. Không sợ vọng tưởng, chỉ sợ giác chấm. Phải không? Mà mình cứ ăn rồi nói theo vọng tưởng. Là chúng ta bị đặt ngược chiều. Cái việc làm không làm mà đi làm cái việc không cần làm là trật, phải không? Cho nên chúng ta tu cũng thành công. Vì vậy, từ nay về sau ai mà than phiền nữa, thưa thầy, con tu hành sau 3 năm rồi vọng tưởng nó vẫn còn, là hoạt động mới sai. Quý vị nhớ rằng là vọng tưởng còn hay không còn, chúng ta chỉ cần không theo nó. Vì theo nó thì nó tràn bờ, nó nhận chim tâm tạnh, nó che mờ, chúng ta không nhận ra. Cho nên không theo. Nhưng mà đó không phải là việc quan trọng. Việc quan trọng là giác lại. Cho nên mở đầu thì sống dậy là biệt vọng không theo. Sau đó sống dậy tiếp là gì? Mình tu dòi chủ thì sống dậy bước thứ hai. Chân tâm hiện tiền, phải không nè? Thì quý thầy phân tích quý vị nghe nè. Mở đầu nếu chúng ta mà không biệt vọng để mà dừng á, cứ để cho vọng tràn bờ thì nhận ra tâm tánh không? Nó nhiều quá, nó dày quá, nó đồng quá mình nhận ra được. Cho nên mở đầu là biệt vọng không theo. Nhưng khi biệt vọng không theo, nó nhẹ, nó an, nó có sức định sơ sơ rồi thì khéo nhận ra tâm tánh để làm gì? Đấy là biện pháp lâu dài. Nhận ra tâm tánh thì vọng từ trừ, chứ chúng ta không phải là bị không theo nữa. Việc mình làm là nhận lại tâm tánh. Nhưng thế nào? Luôn có mặt mình, luôn giác sáng. Sức giác này mở đầu á thì khó, tập nó quen, huấn hành động thành thói quen. Khi quen, từ nó có sức mạnh. Khi có sức mạnh, cắn thức từ yếu đi. Khi sức giác đủ lớn, căn thức nó sẽ yếu tột cùng. Khi đủ duyên, sức giác bung vỡ, thức chật tan. Thì toàn thể chấn tánh hiện tiền, ngay đó biết chấn tâm là gì. Sống ngay đó là tu hành. Thì lúc này không nói vòng mà không vòng nữa. Cô dịnh dạng chứ đâu vòng vững vòng. Nên nhớ rằng bữa sau mà ai phàn nàn là tại sao tu mà con vòng tưởng hoài là biết là chưa biết đường đi. Đúng không? Làm loài mê rồi đó. Việc mình làm là giác, đừng có nói vòng nữa. Thức dậy rồi mà nói anh ơi chị ơi, tôi mới nằm mơ, khổ quá bị còm rượt, nó chứ tình tôi nói chứ nữa cái chừng mê, phải không? Còn gặp ai đó mà mở ngủ lá quá thì làm gì? Mà đừng có nói đừng có mở nữa hay sao? À, gõ gõ nó cái chân này, họ giật mình dậy thì hết chứ, mặc chi phải biểu họ đừng có mở, phải không? Phải không? Mình tới mình kéo cái do cho họ giật dậy là hết. Chứ phải nói đừng có mơ à, họ có biết chứ đâu nói, không nè. Cũng vậy, bây giờ mà mình vọng tưởng, nó vọng tưởng như quả là giống như ngủ mơ mà lá lên á, tôi bị cọp rượt á, phải không? Thì đừng có lá nữa, mà thức dậy là hết. Đây, cho nên việc tu á, là giác trở lại, chứ không phải là trừ vọng tưởng được nhiều hay ít, quý vị nhớ chưa? À, nhớ điều này rồi á, là tin, vững và đi. Không có băn khoăn tại sao tu mà vọng tưởng nhiều nữa. Đó, phải nhớ điều này. Phải nhớ chắc chắn như vậy đó. Thì bây giờ cái công phu tu hành của quý vị biết rồi. Bằng tất cả các biện pháp, phương pháp để chúng ta nuôi lớn sức giác đó. Phải nói chữ nuôi lớn. Bởi vì có nhiều thầy họ nói rằng là tại sao phải nói nuôi lớn? Giác là liền, mà không giác là mê chứ còn nuôi lớn. Là đúng. Tại vì cái giác đó là cái giác toàn thể. Cái kiến tánh, cái đó an ứa. Nhưng bây giờ mình chưa kiến tánh là làm sao? À, tôi phải giặt trong sông mà chưa chứng giặt làm sao đây, giống kiểu đẩy chạy vô kịp xe mà tôi làm sao tôi chạy vô ô tô được, đúng không? Cho nên mình phải nói chuyện thực tế của mình này. Cho nên cái sức giặt mình đang nói đấy là sức tỉnh giác, sức giặt sáng trở lại, sức không phải biệt theo vòng, biệt theo trần cảnh, mà từ sáng biết. Cái này nó chưa đủ sức mạnh, nó còn là phân giác, nhưng mà không còn cách nào hơn, chúng ta đang có cái này thôi là sai cái này rồi, phải không? Thì chính cái này là cái nó khệ về toàn giác, núi lở sức giặc đó, tại sức giặc phải núi lở. Chứ đừng có nói cái chuyện mà thà không tự nhiên giặc, cái chuyện giống như năm hạ miền cho súng rồi rớt miền lên tu hành mới rủi đó lắm được. Mình phải có biện pháp, có đường đi, phải không? Chứ như vì quan điểm kiểu mà giặc là xong, thì nó cứ sống cứ buông buông rồi trôi chờ mấy rủi. Dũng kiểu năm chơi súng rùng lắm được. Quý vị nhớ rằng là cái thức nó che, mà cái cắn thức này làm gì thì hằng lại lại có, mà không làm gì thì hằng lại là càng lớn thêm. Nó khổ đời không? Làm gì cũng hẳn mà không làm gì cũng hẳn. Cho nên các thiền sư nói là tu phải rời hai đầu đó, làm và không làm đó. Mà cái việc mình làm là phải giác lại, sáng lại, tỉnh lại. Cái này là hằng tạm là hơi có làm sĩ đó. Sĩ chứ không phải nhiều lắm. Có làm chút chứ không phải nhiều lắm. Nhưng mà cái sức giác nó quý vị khéo á, thì làm mà không làm. Nhưng ra hẳn á, thì hẳn không tưởng. Cho nên vẫn là không làm. Còn nếu mới đâu con thô thì có tưởng thì có làm. Mà khi mà vĩ tế hàng trở lại tư tánh đó thì hàng vô tưởng là cũng là không làm à, nhưng mà vì nào mà xíu nhảy là hàng vô luôn chứ không gọi chuyện mà từ từ mới nè, cái này là nói theo dạng mế đó, xíu là hàng vô liền nhanh lắm à, thế thì chúng ta nuôi lợn sức giác này, cái đuối lợn này giống như là quý thầy nói trong làm mà có không làm, nó giống như xe chạy đó, mình nổ máy mình chạy là xe có chạy, mà thực ra là cái việc mình làm phải để xe nổ máy mãi, mà là âm thầm khí chạy nó có một điều không làm gì là nó sạc điện vào trong bình. Khi bên đây rồi thì tắt máy, nhưng mà cái bên này nó chuyển động qua một cơ khác và nó vẫn chạy được. Thế cái giác mình cũng vậy, mới đầu mình tỉnh giác thì như là có làm, nhưng mà trong cái âm thầm nó vẫn núi lợn cái sức vô tả không làm của nó. Thì cái núi lợn cái này á, thì tới khi đủ lớn là cái ánh căn thức vừa chết thì chứng ra giác hiện ra, thì toàn giác vô sanh nó hiện tiền đó. Cho nên cái việc mình làm là núi lợn cái anh chàng này, chứ không phải là nói vọng tưởng nhiều ít đó. Việc tu hành nó là vậy, cho nên bằng mọi cách để nuôi lớn cái phân giác này là chúng ta tu hành. Bằng một cách nghĩa là sao? Hàng ngày mình làm việc, tỉnh giác lại, luôn có sự có mặt của mình để chán hòa làm mọi việc. Còn khi nào quý vị mà quên sự tỉnh giác của mình á, thì chúng ta mất mình, là không tu. Mà vừa mất mình, nhớ lại mình đang hiện tiền, là mình tu. Cho nên sống dậy là chân tâm hiện tiền, phải không? Ngay đó là mình giác, chứ nữa. Đạo trang chánh tâm giác là đúng là phải giác ngay tâm chứ phải giác bên ngoài. Lên xe lại, tỉnh giác bàn bạc lại xe, bốc cùi, tỉnh giác bốc cùi mọi thứ, không phải kèm kẹp cũng chẳng phải buông lơi, mình đang có mặt và chẳng hòa làm mọi thứ là mình đang tu à, nấu cơm rửa chén đi nghỉ vệ sinh gì đó cũng là luôn như vậy à, quý vị chiêm nghiệm càng ngày càng vi tế, giống như mình ăn cái món canh mình cảm thấy thích thì ngay cái thích đó đừng có lỡ quá, cũng chẳng phải bám theo, mà mình ngưng đồng ngay đó liền, ngưng tâm ngay đó liền, thì tự nhiên nó vô hiệu hóa và cái tâm thức kia nó biến luôn. Còn mình quen là mình hay cả là giác lại cái mình có làm. Mà đâu theo là cùng một cách làm mà giác cách làm giống con rùa nữa. Hắn bò trên đất buông đó nè. Mà đâu hắn quẹt qua nói, à có dấu. Giờ khoa dấu đi, hắn quẹt lại thì hắn có dấu thứ hai. Rồi đưa cái đuôi ra nói, lỡ có dấu rồi, nó nói quẹt cái dấu đuôi đi. Quẹt lại thì lại có thêm một dấu nữa. Chúng ta tu hành kiểu đó. Tôi ăn cái tô canh thích, à theo vòng rồi, bây giờ giác trở lại đi. Mình quấy mà giác lại cái, thì hắn lại là một tự động thứ hai. Cho nên ngày hôm thì ngay mới nói trong cái cuộn Lăng Nghiêm Trực Chỉ đó. Ngài nói nếu mà hồi quán phản chiếu thì ngay đó con thừa ra một pháp. Thừa pháp gì? Tức là cái pháp hồi quán phản chiếu đó. Cái pháp mà nhúc nhích mà tạo lại đó. Cái pháp mà con rùa nó quẹt cái đuối đó. Quý vị hiểu không? Là sánh tưởng đồng chứ chẳng có gì. Tức là mình dùng cái đồng để tu hành cho nên mình ra khỏi cái đồng. Dùng cái sánh diệt để tu hành cho nên hẳn ra khỏi sánh diệt. Vì không ra khỏi sánh diệt cho nên bị sánh diệt chi phối. Vì vậy mà càng tu càng khổ. Là do vì quý vị ở trong sánh diệt mà tu. Còn quý vị giác là chỗ vô sanh á, thì sống ngay đó là tu á, thì cái vô sanh nó đột hết sanh diệt. Thì chất vô sanh nó đủ lớn, đủ mạnh, đủ lực, thì sanh diệt từ vô hiệu hóa, thì ngay đó là an lạc giải thoát. Gần đi gần lại mãi mà nhớ là ngay cái chỗ này, quyến chỗ này là tu hẳn được nữa. Thật, thật có nghĩa là hẳn phải tra pháp gì, nhưng mà hẳn có kết quả. Tu hoa kết quả ít quả hay phiên nào rồi chế pháp là pháp hẳn tốt. Thật ra là do mình không khéo dùng. Cái điều thứ hai nữa là khi chúng ta tu muốn tiến mạnh là phải có tòa thiền. Khi chưa ngồi thiền thì thân này hẳn thô hẳn nặng, hơi thở hẳn thô nặng, vọng tưởng nhiều thô nặng. Đức Phật gọi mình là cái gọi ngũ trược ác thể. Trược là trọc, là nặng nề. Thì mở đầu mình ngồi á, còn thô thân tâm trược mọi thứ nặng nề. Mà mình ngồi dùng tấm liền á thì nó khó khăn. Cho nên mở đầu quý vị phải đếm số tức, phải không? Để số tức quý vị biết sẽ không dài rồi, khỏi lặp lại nữa. Điểm số tức quý vị đừng có nôn. Quý vị nên nhớ rằng cái pháp này nó rất căn bản. Kể cả sau này quý vị tú của mấy chục năm mà lỡ bị nặng nề gì thì cũng phải điểm số tức lại thì nó mới được. Nó căn bản lắm. Cho nên mình điểm càng lâu á là sau này mình tú nó càng thông dễ tiếng. Chứ đừng có chế pháp thấp. Thứ hai nữa, nếu quý vị nào mà ứng dụng pháp số tức này đúng mức á, nó vẫn nhập định được. Hay lắm, chứ không phải giận đâu. Có như vị điểm số tức nhập định rồi á, là tự nhiên án trong định luôn. Bị đừng chấp nữa để mà tiện lên là không chịu. Cho nên cái pháp số tức không phải thấp đâu. Nói vậy để quý vị nhớ rằng là bỏ sớm quá thì thiếu căn bản. Về sau hơi thở bị mọi thứ nó không có thông. Ừ chỗ này trề chỗ nó, đau chỗ kia, khó thở chỗ kia, đó là do cái số tức không ổn. Số tức thời gian thuần rồi thì chúng ta qua tùy tức, tức là thở chúng ta biết rõ, thở bình thường và biết rõ. Biết rõ hơi thở chứ không phải là cố biệt về hơi thở. Nếu cố biệt là nặng nề. Ai mà cứ cố biệt hơi thở thôi mà nghe nặng ngực là biết bị bám pháp rồi. Chấp theo hơi thở rồi, theo trần cảnh rồi. Cho nên là biết rõ hơi thở. Thời gian sau biết rõ hơi thở khéo là hay buồn ngủ. Và trước kia quay quá, vòng tượng quay mệt. Tới khi mà yên yên là buồn ngủ. Giống như mệt quá nghỉ ngơi đôi ngủ là hay buồn ngủ, không trầm. Cho nên chúng ta không biết hơi thở nữa mà chuyển qua là chúng ta biết vòng không theo. Thì ban đầu mình sổ tức á, nó thông. Cho nên cái thân này nó nhẹ lại. Hơi thở từ nó nhẹ lại. Cái vòng tưởng từ nó thưa nó bớt đi. Mọi thứ nó tệ dịu thì bắt đầu mình có một niềm an lạc. Khi có niềm an, đó là bề phẩm, là nền tảng cơ bản để chúng ta tiếp tục bước sau. Sau đó tùy tức. Tuy tức xong rồi chúng ta ổn rồi thì bắt đầu chúng ta qua ngồi tỉnh giác bình thường, vọng tưởng khởi lên, biết rõ, không mê mờ, không theo nó. Thời gian sau, an định hơn, mạnh mẽ hơn, thì chúng ta sẽ kiểm tra thêm bước nữa. Là khi vọng khởi lên, mình biết theo vọng, biết về vọng, hay là mình tự sáng biết. Giống như nói ngày mai đi Sài Gòn, cái mình nói, ồ, đó là vòng không theo. Vậy là có biết vòng không theo, nhưng mà biết về cái đuôi của nó. Cho nên hẳn khởi thì mình biết, và mình biết theo đuôi hẳn dù mình đi. Cho nên lên trăm anh thì mình là theo đuôi trăm anh. Thì bước này cao hơn, mình phải nâng cao lên. Là đáng sáng biết hay biết theo đuôi. Điều này khi nhập thất quý vị thấy rất là rõ. Ở ngoài vòng tượng là ít. Cho nên chúng ta biết theo đuôi là nó được. Chưa thấy hại đâu. Khi vô thức nó nhiều quá mà chúng ta biết theo đuôi, tự nhiên mình không biết nổi nữa. Và cái vòng nó cuồn trào mạnh, vì vậy mình sợ ngược lại cái vòng tường của mình. Mình hốt hoảng, mất hồn và mất công phu. Mới biết rằng lâu nay chúng ta biết theo đuôi vòng, cho nên bị vòng sai khiến. Vì vậy ít thì chúng ta chưa thấy, nhưng mà nhiều quá mình bất lực, mình thua nó, mình sợ lại mình, là biết chúng ta bị sai, chưa đúng. Cho nên phải là từ mình sáng biết, chứ không phải biết theo đuôi vòng nữa. Mà rõ ràng khi nó cuồn trào như vậy, quý vị chỉ là tôi đang sáng, tôi không mê, là đang biết, chứ không phải tôi phải biết theo vòng. Thì như vậy trăm ngàn muôn vòng nó cuồn trào như sóng biển thế này, và mình chỉ có là không mê và rõ ràng chỉ không biết theo nữa, thì từ nó mất đi. À, thì lúc này quý vị để ý rằng là mình đang từ sáng biết hay biết về nó, biết theo nó. Thì mình tắt thêm một lớp nữa. Thời gian sau thuần thục hơn, thì chúng ta sẽ thấy cái từ sáng biết đó nó hiện tiền nhiều, nó an định, nó rơ rơ và nó trống sáng hơn. Bắt đầu vòng nó thưa dần. Thời gian sau nữa, quý vị coi lại, cái sáng mạnh như vậy chúng ta vẫn còn giữ một cái sáng. Chính giữ cái sáng cho nên khi ngồi thiền thì có mà ra ngoài thì không. Thì lúc này chúng ta mới nhẹ nhàng khéo léo buông cái giữ đó. Thì không còn biết hay không biết, mà từ nó biết có nghĩa là sao? Không nhất thiết lập tượng biết, có cái biết mới là biết. Mà chính khi mất hụt tâm, không còn gì, và từ nó biết, thì cái biết đó nó mới linh hoạt. Thì dù bây giờ quý vị đừng lập biệt và không biệt nữa, cứ bình thường đi, gõ vào đầu mình cả biệt không? Từ nó biết, không cần tưởng biết mà vẫn từ biết, thì cái này mà linh hoạt. Đấy là mình nâng cấp thêm. Kiểm tra lại cái án định mình nâng cấp ngay, chứ nâng cấp sớm quá là nó vùng về, nó không vô được, cái này là phi vi tế. Khi sống như vậy một thời gian, trên mọi cảnh quý vị luôn tán biển, mất hụt tâm mà từ nó sáng, thì chúng ta sẽ tập tiếp. Lẽ ra sự giác ngộ không phải tập. Những cái tập này quý thầy sáng chế để thành những bài tập khó, để ép quý vị càng chàm cái tấm này chừng nào là hay chừng đó. Thì lộ trình này quý thầy phát minh thêm để ép quý vị, tẩn quý vị, nhồi quý vị vào thôi, chứ không phải là cái tấm này như vậy. Cho nên mấy một nói đó, ông thầy tập hành ông dạy vậy là con sánh việc này. Một ngô lợi quý vị ngô đào xong rồi, ông thầy nó ông dạy con sánh việc, giác ngộ có phải vậy mốt, mình giác mình thành khác. Nhưng mà nhớ rằng á, là cái chuyện giác ngộ là biết đường đi. Và cũng á, dài với ngô đấy mà nói là tú là ngô như vậy, người đó là dài thố. Cái chuyện nói ngô nói đó quý vị không biết đâu, mà nhảy vào đó mới biết. Con nói trước á, là chẳng khác nào giúp cho quý vị tưởng tượng về ngô, bị lấp đi cái gợ ngô, giác ngộ của quý vị. Cái này mà biết là cả thiên sứ dũa rây đó. Cái chuyện mà rùa rây thì kể rằng dài quá thời gian, ý quý thầy chưa kể. Cho nên bây giờ kể tiếp này, cái bữa kể là bài tập nâng cấp lên, thi học sinh giỏi mà. Nâng bài tập ép nó vô cái thể cho nó tột cùng, cho nó bung vỡ, là khi chúng ta luôn mất hụt tâm mà từ biệt chứ không lập tượng biệt rồi. Thì bắt đầu mình coi nè, khi uống cái ly nước này thì đầu tiên đừng khởi tưởng uống, đừng khởi tưởng biết, thì từ nó uống rõ ràng này, phải không? Vậy thì chúng ta phát hiện không nhất thiết khởi mới uống, không nhất thiết khởi chấn tâm tôi uống mới uống, mà vững từ biệt uống, mà không có năng uống, sợ uống và cải uống. Thì từ đó quý vị mới phát hiện ra một điều nó hay lắm. Chúng ta luôn tập như vậy, không phải riêng uống nước, mà làm mọi thứ cũng vậy. Thời gian sau thuần hơn, quý vị vừa nói pháp, vừa lấy ly uống và bên tay này vừa chế trà. Mà đừng có phân tâm ra ba chỗ, thì từ đó lưu thông. Thì bắt đầu mình nâng cái tạng sản mình ở chỗ đặc biệt hơn. Khi quý vị làm một lần ba động tác giống như vô bếp vậy, bên này bột ngọt, bên này dầu, bên này xào, bên này nệm, nhưng mà đừng có để tâm trong đó, mất hụt tâm, từ nó sàng biệt hết mọi thứ, thì mới thấy cái tính bất tư nghi của cái tâm không tâm của mình nó hay lắm. Sau khi quen rồi, quý vị đặt vào trong vấn đề bốc củi lái xe và đi làm ngoài ruộng thì rõ ràng là cái phương pháp để cho mình ứng dụng mọi nơi và nâng cao thêm, phải không? Chứ lại suốt đời cứ là học lập một mãi. Tôi học lập một được 10 điểm, học sinh xuất sắc lần thường ở lập một hoài à, phải không nào? Phải nâng lên. Thì đó là cái cách mà quý vị dồn ép mình chàm gân với cái tư tánh. Chứ không phải nói ngồi đào nghe, nhớ nghe. Nói tóm tắt mà tập từ từ là không phải. Nhưng mà đấy là cái cách để từ mình nâng cái sự tu tập của mình lên. Lâu ngày như vậy thì quý vị sẽ thấy rằng là bắt đầu mình có sự tiến bộ nhiều. Và quý vị sống tu như vậy lâu ngày thì lúc này không còn tỉnh giác nữa, mà từ nó giác. thì lúc đó quý vị sẽ có cơ hội bùng vỡ. Đó, thì đó là quý thầy chỉ một quý vài cách nâng dần lên và để chúng ta sống với cái tâm của mình. Thì hiện nay quý vị tỉnh giác cũng là chân tâm chứ cái gì đó, nhưng mà nó chưa phải lột xác toàn thể, cho nên công năng của nó chưa phá trừ phiền não. Bây giờ mình nói không phải chân tâm thì nó là cái gì? Mình đang sống bằng nó mà, chỉ là chưa nhận ra thôi, phải không? Nhưng mà nếu nói ngang đây là nó thì công năng nó là chưa trừ phiền não, cho nên chúng ta lại nghĩ lại, tệ ra thay nó được là chân tâm, mà nhận chân tâm hàng trước còn hết phiền não rồi thì chân tâm nhận chí, phải không? Nên nhớ rằng là cũng là chân tâm nhưng mà chưa có lột xác, chưa có nhận tròn vẹn, chưa có sống hết diệu dụng công năng. Vậy quý vị biết đường tu chưa? À, như vậy thì đã nói lý do vì sao nhận chân tâm là thoát khổ. Cách nào thoát khổ? À, cái khổ là do cái mê. Mê là do cái gì? Căn thức che mơ. Bây giờ muốn nhận chân tâm phải làm gì? Nó phá cái mê mơ, cái căn thức này. Mà căn thức này để không phải phá cũng là thua nó, cũng chính là nó. Cho nên nâng cái giác này lên. Tại khi cái giác đủ lớn thì cái thức tự nó yếu cho mình làm gì hết. Tại khi cái thức nó càng yếu, cái giác càng cao, thì đúng lúc anh thức vừa chết giác sáng thì nhận tánh, phải không? À, cái phương pháp thì nói rồi, rời vô minh, rời cố chấp, rời lờ mờ, rời tạo tác, ngay đó sống. Còn khi nào ngay đó mà thấy nó có vô bờ mình mong quả là biết gần chết rồi đó, tận mạnh cho ông chết luôn, thì lúc đó cái trí thằng mới bung ra. Còn quý vị thấy lơ đơ mà kiếm nhạc mà nghe cho thoải mái là rồi thua. Quả như mới đọa chuột chó miên ăn vô nó mạnh lại thì mình thua nó thôi. Và cái khéo nhất á là ngay khi mình vừa dịnh một cái gì đó, giống như mình đang tắm rồi ngay nó mát trong người, thì mình chẳng phải là nó bị nhiễm quay lại, chẳng cần thiết. Ngay đó ngưng đồng tấm lại thì từ nó mất luôn, tiêu dùng luôn, thì tánh giác hiện tiền, ngay đó là tu. Cái đó là khéo hơn nữa. Còn ai mà cảm thấy khó quá thì thôi, bây giờ tập ban đầu quảng thân này giả, mọi thứ giả, đừng dịnh nữa, bỏ ấy. Thứ hai nữa là thân đau tâm đó, làm gì biết cái đó, cố gắng thanh tịnh, đừng còn nên vọng tưởng nhiều, phóng ra nhiều. À, nghe khó quá thì làm thấp thấp trước, rồi từ từ nâng dần, gọi là lâm tọa chỗ này cho quý thầy chỉ đó. Thì theo thời gian, chắc chắn quý vị công phu đúng mức như vậy là chắc chắn buộc nó phải tiến bộ. Tại vì quý thầy đấy họ đã tu và đã tiến bộ, không khó. Còn như thầy mới xuất gia chưa được một năm thôi, vài tháng là họ đã tiến bộ rồi. Mà khi họ tiến rồi á, là nó đặc biệt, quý vị biết sao không? Tất cả mọi thứ hiện nay chúng ta đang suy nghĩ là quý vị đang nằm ở bên bờ vực này thôi. Và quý vị đừng bao giờ dùng cái tấm tràng của bờ vực này để mà nghĩ tới chuyện giác ngộ là nó trật. Bờ vực này là gì? Thân đồng, tấm đồng, phiền não đồng, các mạch huyệt, mạch đồng, ăn uống đồng, bài tiết đồng, mọi thứ đồng. Nó mang tính của khoa học, khác đi là mình bệnh. Thì cái này nó nằm trong một tưởng của đồng. Và khoa học họ chỉ chứng minh ngán cái tầng đồng nó rơi xuống. Còn khi mà chuyện mình vọt qua khỏi cái đồng này, thì khoa học chưa có cơ hội để mà khám nghiệm, cho nên chưa chứng minh. Vì chưa có cơ hội khám nghiệm, chưa chứng minh, cho nên quý vị đừng có nghĩ rằng là những gì khoa học chứng minh là có, còn những gì chưa chứng minh là không. Mà chúng ta tu á, khi quý vị đưa tới cái tệ rồi á, thì nó sẽ từ nó nhảy qua một chân trời khác, nó giống như chúng ta rơi vào một thế giới khác. Thì thân này, tâm này, bài tiệc này, nó không còn với chúng ta nữa, nó khác. Quý vị nhớ vậy đó. Chứ đừng có nghĩ rằng là giống như mình để mà nghĩ người khác, nó không phải vậy. Cho nên khi mà quý thầy tu á, thì cũng vất vả như quý vị. Những cái cách quý thầy á, là có điều kiện, cho nên quý thầy tận mình cho nó vô luôn. Quý vị cái cách tiện có hai. Cái thứ nhất, quý vị tu vừa chân mực sức của mình và cấn chỉnh, không vô minh, không cổ chấp, không tào tạc, không lơ mơ, và cấn chỉnh từ từ cho nó dọn sạch và nó tiện dần vào. Nhưng nếu có điều kiện, quý thầy bằng cách là giống như mình kích hoạt mạnh đấy, ăn vừa phải, ngủ ít lại, tọa thiền nhiều hơn, tinh thần phấn chấn hơn, đẩy mạnh, thì bắt đầu nó sẽ nhân nhanh. Nhưng mà nhân thì chưa phải rồi, ít ra là có nếm được, có biết được chứ đó là gì, nó phí thường như thế nào, nó không nằm trong cái địa vực của cái sánh diệt khoa học này là gì. Từ đó sống ngay đó thì công phu nó phơi phới, nó vui vẻ, phấn chấn của nó tiến lên. Nó có hai cách như vậy. Nhưng mà quý vị nhớ rằng khi bước vô cái lĩnh vực này thì có nhiều thầy không bao lâu, 3-4 tháng cũng có, mới vô 1 tháng cũng có, có thầy 2-3 năm cũng có. Tức là Chỉ cần một lần mà quý vị nếm được, chứ chưa nói là được nhiều ngày, nếm được, từ đó về sau thân tâm nó khác. Bây giờ nói gì nhiều với quý thầy mới tu sơ sơ thôi, mà tới bác sĩ đồng ý bắt mạch, bắt mạch không được nữa. Họ nói chừng mạch không được là vì cái mạch nó không giống như người thường nữa. À, đặc biệt vậy đó. Nên quý vị nhớ rằng là khi mà quý vị tòa thiền tới cái ngưỡng cửa thứ hai, ngưỡng cửa đặc biệt rồi á, thì hẳn còn nhất, còn mỏi, còn mệt, không còn phiền như bây giờ. Bây giờ mình nói thú trong khổ quá, mệt quá, là tại vì mình còn bên này, ráng mệt đi, ép mạnh vô, tới khi nhảy qua cái bờ này rồi là hẳn hết, thú vui lắm, hẳn còn khổ gì nữa. Đó nó nói về cái chuyện mà thố của thân tâm bình thường đó. Cái chuyện giác ngộ thì xíu nữa, nói chuyện mà nhẹ nhẹ thôi, ít ít thôi á, là nó đã vậy rồi đó. Cho nên quý vị nhớ rằng là khi nó có cái ngưỡng cửa này rồi á, là nó không nằm trong cái tưởng mình đang nghĩ. Còn nếu con nằm trong cái tưởng đáng nghĩ mà quý vị cổ ngồi 4-5 tiếng, quý vị sẽ bị đau tim. Còn nếu mà nó rơi vào chỗ này rồi á, quý vị ngồi suốt 7 ngày mà hẳn có chi đâu mà đau tim. Hẳn khỏe hơn nữa kìa. Đặc biệt lắm. Nên quý vị nhớ rằng là mọi thứ của chúng ta đang nằm trong cái trược, gọi là ngũ trược ác thế nặng nề là vậy. Thì không phải mình tu là như vậy mãi đâu. Và không phải là bao giờ cái này là tất cả, không phải là không còn gì hơn. Nên ai mà nói rằng là tu không tin anh chị tu Phật mà giải thoát không? Tại vì cuộc đời có người ta là phải cần mái ấm gia đình, cần hạnh phúc, cần nhà lầu, cần xe hơi, cần thù hưởng, cần mọi thứ. Bây giờ nói bỏ mọi thứ mà hạnh phúc, an lạc, tôi nghĩ cũng có. À, thì nói chị hay chị vô bếp mà nấu cơm, đùng xì dầu nó lộ mùi, và nói là ai ưa xì dầu hết, rửa lộ mùi hết, không phải xì dầu. Không phải là tướng, nhớ vậy đó. Có người cũng hỏi vậy đó, gặp quý thầy từng hỏi rồi. Giờ nói thưa thầy, tôi không nghĩ là thầy có an lạc giải thoát đâu. Tại con người ta là phải có gia đình, có mọi thứ, có thù hưởng. Bây giờ thấy trận mặt chứ không phải giải thoát đâu. Thế quý thầy nói, cô nói đúng. Giống như là con rùa nó sống dưới nước với con cá. Một hôm con rùa nó lên trên đi chơi, thấy nhà cửa đẹp quá, xuống kệ con cá nghe. Chứ tôi mới lên trên thấy ở ngoài Quảng Bình họ mới chở vô xe cụi, có chiếc xe chạy lạ ghê. Chạy chiếc xe chạy lạ lắm, dưới đến cỏ không? Trên là có cái chuồng, có nhà lâu, rồi có xe hơi lạ lắm. Con cá nói, chị xe răng lần dụng như mày cũng ốc bò này không? Nó không phải. Nó nhà lâu dụng sang hô không? Không phải. Rồi thì khi nào thì con rùa nó tả cho con cá hiểu? Ở trong nước thì mới răng biết được, phải không? Không bao giờ biết được, không bao giờ biết được. Cho nên sư ông dạy sư ông là đạo Phật đến để mà thấy. Còn không đến thì không thấy, chứ không bao giờ dùng để hiểu. Hiểu không tới. Thì quý thầy trả lời cô đó vậy. Tại vì á, cô đang cần một mái ấm gia đình, cần nhà lầu, cần xe hơi, cần tất cả mọi thứ mà trần gian thích. Và cô đáng vui về nó, cho nên cô nghĩ rằng là người khác cũng sẽ vui về nó. Nhưng cô quên rằng là còn một thứ vui mà không cần mọi thứ mà vui hơn nữa. Mà cô chưa biết, cho nên cô mà định nghĩa cho mọi người khác là không được nên vui. Giờ thôi thì cô vui ngang đó thì cô biết ngang đó đi. Còn nếu như cô muốn bước nhiều hơn á, thì vô chùa cạo đầu ít nhất là 10 năm. Rèn luyện rồi lúc đó mới biết thế nào là cái vui không có gì. Còn hôm nay cô đáng có mọi thứ thì cô sẽ không biết cái vui không có gì. Thì đừng bao giờ kết luận mà mệt. Đúng không? Rất rõ ràng. Mà đừng có cố gắng bắt họ phải nghe mình. Đơn giản đi nè. Bây giờ ở trong đó, ở dưới nước thì bị dưới nước đi. Đừng nói ồn ào. Nói chiếc xe như con ốc bo nó giống được. Thế giống. Ở dưới nước thì bị dưới nước đi. Con muốn biết thì bữa nào leo lên lưng tôi cộng lên trên đơn giản thì mà có cho biết. Phải không? Thế cũng vậy thôi. Bây giờ quý vị về ái phỉ bạn nói. Ngồi thiền rồi chứ bị đặt cái giải thoát chứ giải thoát. Bao nhiêu thứ trên đời ai họ thèm, bao giờ mình nói giải thoát không có. Thì mà đừng cái. Nói à chị con ưa thì cứ ưa cho thoải mái đi. Rồi mai kia khi mua khổ của ai tới đây tôi thì chị chứ. Rồi thế. Còn họ chưa sẵn sàng thì đừng có nên ép họ. Cái cứ ưa thoải mái đi. Thế nào khổ à. Nói quý vị nghe, nếu mà mọi thứ trần gian này mà hẳn khổ thì Phật cũng dạy mình tu làm gì. Tại vì khổ cho nên Phật chỉ cho mình thương mình mới chỉ cho mình thoát ra. Phải không? À mà chưa chịu thì cứ khổ trần cho biết. Giống mình dắt đi tí thôi. Nghe lời thì dắt đi. Con hàng nhung nhăn nhung nhường li li thì hất cho ông bộ ngồi đòn khóc thôi là thằng biết thằng đựng vàng đi. Hai cái, một là dắt đi, còn hai là số cho ông bộ. Thì người đời cũng vậy. Một là học pháp thì chỉ con học thôi, cho con khổ trần là biết. Chứ đừng có dài chứ mà rưỡng gân rưỡng cổ mà dài cho mệt. Nhớ khổ là biết. Để khi nào ngồi biết sao. Vậy là nói khá là báo quát thôi phải không? Quý vị hiểu đó không nè. Là giờ quý vị về cố gắng nghe lại cho kỳ, ứng dụng chỉnh chắn mạnh mẽ và nhớ làm sao mà chạm để cái ngưỡng cửa thoát qua khỏi cái ngưỡng thứ hai, hằng giống như con cá mà nhảy khỏi cửa trở thành con rồng vậy đó. À, thì lúc đó mới biết là cái phi thường, cái giải thoát của chân tâm mình Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.